xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Công cuộc truyền giáo cho các dân ngoại. Công cuộc truyền giáo cho các dân ngoại dưới quyền lãnh đạo của Phaolô đã chiếm trọn phần thứ hai của sách Công vụ Sứ đồ. Chính Đức Thánh Linh hướng dẫn hội thánh tại Antioch phái Phaolô và Barnabas ra đi vòng lưu hành truyền giáo đầu tiên, đó là theo Công vụ đoạn 13 câu 2, câu 4, khiến hai vị có thể trở về và tường trình rằng Chúa đã mở cửa đức tin cho người ngoại, theo Công vụ đoạn 14, câu 27. Đây là viên đá chính ngự trị trên điểm cao nhất của vòm cửa, ngày càng được mở rộng thêm cho sứ mệnh truyền giáo trong sách Công vụ các sứ đồ. Đức Thánh Linh đã phá tan mọi ngăn trở do con người dựng lên và đã thâu nhận đủ loại người thuộc đủ thứ bối cảnh vào cộng đồng của Đấng Messiah. Giáo sư Edward Swedge đã viết trong quyển Trật tự Hội Thánh trong Tân Ước rằng tính cách vĩ đại của quan điểm Luca là ở chỗ ông chứng minh được rõ ràng hơn bất kỳ ai khác rằng Hội Thánh có thể chỉ sống bằng việc truyền giảng Tin Lành mà thôi, và noi theo bất cứ những nẻo đường mới nào mà Đức Thánh Linh chỉ cho. Các nẻo đường ấy cứ ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động cho chính nghĩa của Chúa Cứu Thế. Trong sách Tin Lành, Luca từng nói với chúng ta ba lần rằng Chúa Giêsu tập trung cái nhìn của Ngài vào Jerusalem. Và chính là tại Jerusalem, các môn đệ Ngài phải chờ đợi Đức Thánh Linh để Ngài sẽ trang bị cho họ sứ mệnh truyền giáo. Kết thúc quyển sách thứ hai của mình bằng cách nhắc lại ba lần rằng Tin Lành vốn bắt đầu từ Jerusalem. Theo Luca đoạn 24 câu 7, đã đến được Roma, đó là theo Công vụ 19:21, đoạn 23 câu 11 và đoạn 27 câu 24. Cánh bướm Tin Lành đã lột xác tại Jerusalem và đã bay đến tận trung tâm của thế giới văn minh. Đức Thánh Linh từng ngự trong lòng Đấng Messiah của dân Israel bây giờ cũng được ban cho công dân La Mã nữa. Đạo của người Israel cũng là Tin Lành cho cả thế gian. Sự quân bình trọn vẹn. Một trong những dấu chỉ rõ ràng sự quân bình của Luca rằng ông sắp xếp mọi sự khi nhấn mạnh việc Đức Thánh Linh luôn luôn đi bước trước để mở rộng phạm vi truyền bá Tin Lành là nhắc nhở rằng công cuộc truyền giáo chỉ có một mà thôi. Phaolô đã nhận sứ mệnh đi đến với các dân ngoại trong một lần bị ngất trí trong đền thờ tại Jerusalem. Đó là theo Công vụ đoạn 22 câu 17 và các câu tiếp theo. Vị sứ đồ đã kết thúc sách Công vụ bằng việc truyền giảng tự do, không bị ai cản trở trong kinh đô của thế giới ngoại đạo, cũng được họ thấy chính là người từng tranh luận suốt ngày với các lãnh tụ dân Do Thái tại Jerusalem, giảng về nước Đức Chúa Trời và thuyết phục họ về Chúa Cứu Thế Giêsu bằng cách viện dẫn luật pháp và lời tiên tri. Đó là theo Công vụ đoạn 28, câu 16 đến câu 31. Qua việc truyền giảng Tin Lành về những gì Đấng Messiah đã làm, Đức Thánh Linh được sẵn sàng ban cho. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Sử gia đã ghi về Đức Thánh Linh là Đấng đi bước trước trong công tác truyền giáo khắp thế giới, đã không thiên vị người Do Thái hay là người ngoại bang. Tuy ông đã ứng dụng khúc sách nổi tiếng về sự mù quáng trong Esai chương 6 cho các cấp lãnh đạo người Do Thái vì họ khước từ không chịu nhận lấy đấng Messiah. Và câu khẳng định của ông, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại. Những người đó sẽ nghe theo, đó là theo công vụ đoạn 28, câu 25 đến 28. Gợi ý về chiều hướng sẽ diễn tiến một phần lớn sứ mệnh truyền giáo của Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh bắt đầu sứ mệnh truyền giáo. Đức Thánh Linh đi bước trước. Như vậy, tất cả những lời nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh là tác giả, là người kiểm soát và kích động sứ mệnh truyền giáo của Hội Thánh đều rất có ý nghĩa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng vào những ngày đầu tiên, sứ mệnh truyền giáo vốn không nảy sinh từ cấp lãnh đạo Hội Thánh. Đây không phải là vấn đề đã được Phi-rơ và sau đó Phao-lô nói rằng chúng ta thử truyền giảng tin lành chút ít xem sao. Luca không hề dạy chúng ta rằng các sứ đồ đã đi bước trước, đã mở màn cho công cuộc truyền giáo. Họ đã ngồi yên tại Jerusalem cho đến khi Đức Thánh Linh giáng trên họ vào ngày lễ ngũ tuần. Và sau đó, họ đã không thể ngồi yên được nữa trước các công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Không phải 12 vị sứ đồ đã làm ứng nghiệm lệnh truyền của Chúa họ là hãy đi ra giảng tin lành cho tất cả các dân các nước. Đúng hơn thì đó là một người nguyên thuộc phe Pharisee từng chống đối tin lành, được ăn năn quy đạo do trung gian trực tiếp của Đức Chúa Trời đã đẩy mạnh công cuộc truyền giáo dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Đây không phải là các sứ đồ tại Jerusalem, vì họ chẳng bao giờ mơ tưởng tới việc đem tin lành cho một hoạn quan hay cho người Samari, mà chính là Đức Thánh Linh đã mở ra con đường ấy. Không phải cấp lãnh đạo tại Jerusalem đã đồng ý với việc gieo rắc lời Chúa thật rộng rãi lần đầu tiên. Việc ấy đã xảy ra nhân dịp họ chạy trốn khỏi Jerusalem khi có cơn bắt bớ tiếp sau cái chết của Ê-tiên. Hậu quả của việc bị tan lạc vì cơn bắt bớ đó là họ có thể truyền giảng tin lành dọc theo duyên hải xứ Phi-ni-si cho đến khi họ đến được Antioch, sau này trở thành trung tâm truyền giáo cho các dân ngoại. Những bước đi đầu trong công cuộc truyền bá phúc âm bao giờ cũng do Đức Thánh Linh. Đến nỗi việc giáng trên cọt này đã được xem là tối quan trọng và đã được ghi lại trong sách công vụ đến 3 lần để chẳng ai còn mù mờ về bức thông điệp của nó. Đức Thánh Linh không chỉ dành riêng cho một số rất khả kính người Do Thái, cũng không dành riêng cho cấp lãnh đạo có đặc quyền của Hội Thánh. Ngài là đấng cầm quyền tể trị và là lãnh tụ của toàn thể phạm vi mà Cơ Đốc giáo đạt tới, cũng như được quyền năng của Cơ Đốc giáo kích động. Hội Thánh chỉ thành công khi chịu dẹp tan mọi bùa chú, mọi chia rẽ kỳ thị xưa cũ để noi theo Đức Thánh Linh, là đấng đã có thể giáng xuống cả trên người Samari, người ngoại bang cũng như người Do Thái. Cho nên, Hội Thánh không phải là người nắm độc quyền chiếm hữu và phân phát Đức Thánh Linh, như Cashman đã vô cùng kinh ngạc khi đọc các tài liệu đề cập giáo hội công giáo nguyên thủy trong sách công vụ. Nhưng chính Đức Thánh Linh là đấng đã thúc đẩy công tác truyền bá phúc âm của Hội Thánh và giúp lòng nhiều người, thường là những thuộc viên không mấy sẵn lòng, để họ bắt tay vào công tác mà vì đó Đức Chúa Trời đã đặt tay trên họ, đó là công tác truyền giáo. Quyền tể trị của Đức Thánh Linh. Quyền tể trị của Đức Thánh Linh này là điều đáng cho chúng ta suy nghĩ không thôi. Dường như Đức Chúa Trời muốn hạ nhục chúng ta khi nhận thấy là không tìm được trong sách công vụ một giáo lý ổn định có ngăn nắp về Đức Thánh Linh. Hay về vấn đề này thì cả trong toàn bộ Tân Ước nữa. Ngài bao giờ cũng vẫn còn là sự khác đi, không tiên đoán được, rất bí hiểm của Ruach Adonai. Hoàn toàn không có trung gian nào báo trước việc Ngài giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần. Và về điều đã được gọi là lễ ngũ tuần của các dân ngoại đối với cọt này và đám thủ hạ của ông, Đức Thánh Linh luôn luôn hành động theo nhiều cách khác nhau. Ngài hướng dẫn bằng một kỳ đại hội như giáo hội nghị tại Jerusalem theo công vụ đoạn 15 câu 28. Qua trung gian một nhà tiên tri trong công vụ đoạn 11 câu 28. Qua một cơn ngất trí theo công vụ đoạn 10 câu 19. Trong công vụ đoạn 13 câu 2, Ngài bày tỏ ý chỉ Ngài cho cộng đồng đang hội họp để thờ phượng. Lắm khi, Ngài khiến người ta cảm thấy sự hiện diện Ngài qua một sức thúc ép nội tâm bí mật, như khi Ngài hướng dẫn Phao-lô chuyển hướng công tác truyền giảng tin lành khỏi tỉnh A-si trong công vụ đoạn 16 câu 6 câu 7 và hướng vào những gian khổ chống đối mà ông biết là mình phải đương đầu nếu cứ đi lên Jerusalem chuyến cuối cùng theo công vụ đoạn 20 câu 22-23. Người ta không thể nào trói buộc được Đức Thánh Linh hay lòng các chuyển động của Ngài trong sách công vụ vào một khuôn mẫu ổn định nào đó có tính cách giáo phẩm hay giáo lý được. Ngài vẫn còn là Đức Thánh Linh cầm quyền tể trị, nhưng luôn luôn là một Đức Thánh Linh sẵn sàng cúi xuống để hướng dẫn những người thuộc về Chúa Giê-xu đi vào sứ mệnh truyền giáo. Đức Thánh Linh phổ cập hóa công tác truyền giáo. Chúng ta đã được thấy vài điểm nhấn mạnh về điều này trong phần kỹ thuật của Luca về ngày lễ ngũ tuần. Nhưng trong câu chuyện ấy còn có nhiều sắc thái tế nhị hơn nữa. Rõ ràng, Luca đã giải thích lễ ngũ tuần làm ứng nghiệm lời tiên tri của Giăng Báp-tít mà ông dẫn chứng trong Luca đoạn 1 câu thứ 5. Giăng Báp-tít vốn đang trông mong phép báp tem mãnh liệt của Đức Thánh Linh. Do đó, điểm mà Luca nhấn mạnh là những cái lưỡi bằng lửa có hình thể vật chất xuất hiện trên các môn đồ Chúa và ngọn gió ào ạt trang bị cho họ sứ mệnh truyền giáo của họ, vốn giống hệt việc Đức Thánh Linh giáng xuống trên Chúa Giê-xu mặc lấy hình chim bồ câu theo Luca đoạn 3 câu 22 để trang bị Ngài cho chức vụ của Ngài theo Luca đoạn 3 câu 22. Sau khi đã chịu phép báp tem trong quyền năng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh vốn đã ở trong Chúa Giê-xu, các môn đệ Chúa đã giải thích ngay rằng điều đó ứng nghiệm lời tiên tri của Gioan về việc Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống trong những ngày sau rốt rồi truyền giảng tin lành cho đám quần chúng đại diện cho tất cả các dân các nước ở dưới trời đang tụ tập tại Jerusalem để dự lễ ngũ tuần. Đó là theo công vụ đoạn 2 câu 16 và các câu tiếp theo. Các khía cạnh khác nhau của ngày lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần không chỉ có nghĩa là ngày lễ dâng quả đầu mùa cho Đức Chúa Trời và các trái đầu mùa đặc biệt mà Đức Thánh Linh dâng lên cho Chúa ngày hôm đó là 3.000 người tin, chịu phép báp tem và gia nhập đoàn môn đệ đang ca ngợi, tán tụng Đức Chúa Trời trong đền thờ. Những người Do Thái của thế kỷ đầu tiên chắc đã nhớ việc ban bố luật pháp trên núi Sinai. Theo một truyền thống Do Thái giáo, khi luật pháp được ban bố tại Sinai, 10 điều răn được công bố chỉ bằng một tiếng vang duy nhất. Thế nhưng, sách ấy viết, cả dân sự đều nghe được tiếng vang ấy. Đó là theo Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 18. Điều này có nghĩa rằng khi tiếng ấy vang ra, thì nó vang ra thành 70 ngôn ngữ. Và mỗi người đều nghe theo tiếng ấy theo ngôn ngữ của chính mình. Theo sách Sáng Thế Ký chương 10, các dân tộc trên thế gian được thừa nhận là 70. Rất có thể là Luca đã theo truyền thống đó. Mà nếu vậy, ông ngụ ý muốn chúng ta hiểu rằng vào ngày lễ ngũ tuần, các đại biểu từ tất cả các dân các nước dưới trời đã tụ tập lại để nghe công bố những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Mỗi người được nghe trong chính ngôn ngữ của mình. Ngày lễ ngũ tuần của Cơ Đốc giáo chẳng những đảo ngược lại lời nguyền rủa tại ba bên, đó là theo Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 9, mà còn có nghĩa hình bóng chỉ vì giao ước đã được thiết lập tại Sinai lúc luật pháp được ban bố. Điều mà thời bấy giờ vốn ở bên ngoài con người thì bây giờ trong giao ước mới đã được Đức Thánh Linh đem đặt vào trong lòng con người. Tin lành cho mọi người. Một lời giải nghĩa như vậy rất hấp dẫn, nhưng có tính cách ức đoán, có thể phù hợp với lời truyền dạy của Phaolô. Đặt luật pháp tương phản với Thánh Linh trong Cô-rinh-tô nhì chương 3, hoặc cũng phù hợp với hai chương 8 và 10 thư Hebrew. Nhưng Luca đã không đề cập đến giao ước mới ở đâu cả. Trừ ra Luca đoạn 22 câu 19-20 vốn có trong nguyên văn, trái với sự chứng thực có trọng lượng đối với các cổ bản. Ông thích thấy các tín hữu được kế thừa giao ước khai sinh cho dân sự của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Theo Công Vụ đoạn 3 câu 25 đã được lập với Abraham hơn. Dầu sao, chúng ta vẫn không sai lầm khi cho rằng nếu Ngài kêu gọi chúng ta là những người thuộc mọi quốc tịch là việc quá rõ ràng trong ngày lễ ngũ tuần, theo Công Vụ đoạn 2 câu 5 đến câu 11, thì không phải là không có lý do chánh đáng. Ít nhất, ông cũng chứng minh cho chúng ta rằng tin lành của Cơ Đốc giáo vốn dành cho cả thế gian. Đức Thánh Linh dùng lời chứng. Các nhà truyền giáo vô danh. Lẽ dĩ nhiên, những tác nhân của sứ mệnh truyền giáo này đã được Đức Thánh Linh khai sinh là các môn đệ của Chúa Giê-xu. Nhưng không vì thế mà vai trò ấy chỉ dành riêng cho 12 sứ đồ. Từ rất xa xưa, Hanắc đã viết, thật ra thì sứ mệnh truyền giáo vĩ đại của Cơ Đốc giáo đã được các nhà truyền giáo không chính thức thực hiện. Ông đã nói đúng. Ngay từ Công Vụ chương 6, chúng ta đã thấy các sứ đồ tuyển chọn các đại diện để quản trị hội thánh về mặt hành chánh, trong khi các vị tự biệt riêng ra để cầu nguyện và phục vụ cho đạo, tức là lời. 7 đại biểu hay đại diện thường được gọi không mấy đúng là chấp sự, lập tức được bổ nhiệm. Nhưng ngày sau đó, Ê-tiên là một trong những nhà quản trị ấy. Ê-tiên đã tận tình làm công tác truyền giáo. Ngay sau khi ông bị thanh toán thì một vị khác là Philip đã đảm nhận công tác. Chính Philip lại có 4 con gái được ân tứ nói tiên tri. Chẳng có gì để nghi ngờ là các cô này đã dấn thân đi truyền giáo nữa. Cũng chương 8 của sách Công Vụ ghi lại việc tin lành lan tràn ra nhờ các nhà truyền giáo không chính thức. Cũng chương 8 của sách Công Vụ ghi lại việc tin lành lan tràn ra nhờ các nhà truyền giáo không chính thức. Tức là những người nam, người nữ tản cư khỏi Jerusalem do cuộc bách hại tiếp theo cái chết của Ê-tiên. Bức thông điệp thật rõ ràng. tất cả các môn đệ của Chúa đều được trông đợi phải làm chứng cho Chúa Giêsu. Sở dĩ Đức Thánh Linh được ban cho họ chính là vì lý do ấy. Ý nghĩa của nhân chứng. Từ ngữ làm chứng rất có ý nghĩa. Tự căn của nó xuất hiện hơn 30 lần trong sách Công Vụ dưới một hình thức này hoặc hình thức khác. Các sứ đồ, những người dân quê được biết Chúa Giêsu trước kia tại xứ Galilee, Etienne, Phaolô, tất cả đều là nhân chứng về những điều đó. Và cả Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời bảo ban cho những người vâng lời Ngài cũng vậy. Đó là theo Công Vụ đoạn 5 câu 32. Nhân chứng là người chứng thực từng trải kinh nghiệm của mình. Người ấy không nhất thiết phải giảng một bài. Sách Công Vụ đưa ra cho chúng ta nhiều thí dụ về các Cơ Đốc nhân làm chứng cho Chúa Giêsu, đặc biệt là về sự chết và sự sống lại của Ngài, cho các binh lính và các quan cai trị, cho các vua chúa và người quý tộc, cho các đám quần chúng đông đảo và cho từng cá nhân. Làm chứng nhân trong Tân Ước không phải là âm thầm đi nhà thờ, mà nhiều Cơ Đốc nhân cho là mình đi làm chứng. Cũng không phải là lời tự quảng cáo làm lợm giọng do kết quả của bài làm chứng của một tín hữu. Làm chứng chỉ đơn giản là kể lại sự kiện liên hệ đến Chúa Giêsu của lịch sử, sự chết và sống lại của Ngài. Việc Ngài ban Đức Thánh Linh với những giá sẵn ban và quyền năng hiện tại của Ngài. Quyền năng của lời chứng. Điểm nhấn mạnh trên lời làm chứng này là một trong những thế mạnh của cuộc phục hưng ngũ tuần hiện tại ở Nam Mỹ. Tại Chile, bạn vẫn chưa được xem là một Cơ Đốc nhân cho đến khi nào bạn làm chứng cho Chúa Giêsu ngoài đường phố. Việc làm này không nhất thiết là phương pháp tốt nhất để truyền giảng tin lành, nhưng nó khuấy động lòng khách qua đường. Khi thấy không phải là các linh mục chuyên nghiệp đang rao giảng, mà chính là người vá giày, anh thợ mỏ, người bán những tấm vỉ nướng thịt, là những người đang nói cho họ nghe về Chúa Giêsu. Trong quyển sách nhan đề Bến đậu của quần chúng, tác giả mô tả sức xâm nhập của một lời chứng như thế. Lẽ dĩ nhiên, nó gây khó chịu cho người ưu tú. Một giáo viên nói, những người đó không biết nói cả tiếng Castilian, mà chỉ nói tiếng lóng. Nhiều khi họ cũng chẳng biết viết nữa, còn đọc thì chỉ lem nhem thôi. Thế nhưng, họ lại trích dẫn được các thư tín của Phaolô là các sách khó hiểu, đến nỗi từ 2000 năm rồi, các nhà thần học gia từng cặm cụi, nghiên cứu vẫn chưa hiểu được thấu đáo. Họ đã cậy uy quyền nào mà truyền dạy như vậy? Đây đúng là phản ứng do Chúa Giêsu và các nhà truyền giáo không chính thức trong sách Công Vụ đã tạo ra, theo Mác đoạn 1 câu 27, Công Vụ đoạn 4 câu 13. Giới ưu tú thì bị xúc phạm, nhưng giới bình dân lại yêu thích. Ngôn ngữ nói ra có tiếng lóng thì có gì quan trọng? Nếu người giảng đạo lại thật rạng rỡ, hớn hở với từng trải mình đang nói, dù họ đang sống trong cùng một hoàn cảnh xã hội, với tất cả những vấn đề, khó khăn, rắc rối, y như kẻ nghe. Khi những người nam, người nữ tầm thường, được Đức Thánh Linh nung đốt như vậy, để làm chứng về một ông chủ đã tha tội và yêu thương, một ông chủ có đầy quyền lực như những ông chủ đất, chủ mỏ hay nghiệp đoàn các thư ký. Vì Ngài là Đức Chúa Trời một Đức Chúa Trời ao ước được gọi bằng cha và đối xử với kẻ hư xấu nhất giữa vòng loài người như con, thì người ta sẽ chịu ngồi lại và chú ý lắng nghe. Họ đã làm như vậy hồi thế kỷ thứ nhất và vẫn còn làm như vậy khi các cơ đốc nhân từ các khu ổ chuột của họ tỏa ra và bàn tán luôn luôn về tin lành trên các đường phố.
Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất, còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng đang cần con. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất, còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng, xin dâng cha đời con. Chưa giáng thế, Ngài đã yêu mến con và đặt trong tâm con một mục đích thiên thượng tuyệt vời. Làm sao con hiểu biết tình yêu cha lớn lao? Ngài dùng cuộc đời con cho thế giới đầy đau thương. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng đang cần con. Sứ mạng đời con, một sứ mạng cho người hư mất. Còn quá nhiều người hư vọng, không chút tia hy vọng, xin dâng cha đời con. Hy vọng xin dâng cha đời con.